Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 10 tháng 8 năm 2022, thứ tư trong tuần 19, mùa Thường Niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Lorenzo, Phó tế tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 12, từ câu 24 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay tiếp nối bài tin mừng nói về việc Đức Giêsu tiến vào thành Jerusalem lần cuối cùng một cách long trọng. Khi đó, Đức Giêsu cưỡi trên lưng một con lừa con, được dân chúng cầm nhành lá thiên tuế tung hô chào đón. Hoan hô, chúc tụng đấng dự đến nhân danh Chúa. Tuy nhiên, liền sau đó, Đức Giêsu loan báo cho các môn đệ biết, người sẽ được tôn vinh qua cái chết. Thật, ta nói thật với các con, nếu hạt lúa nghỉ rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Hạt lúa rơi xuống đất, thối đi, chết đi và trổ sinh bông hạt. Đó là quy luật, là chân lý trong đời sống tự nhiên và ngay cả trong đời sống tâm linh. Bởi vì trong mỗi hạt giống đều chứa đựng một mầm sống, một sức sống mãnh liệt. Nhưng mầm sống đó còn bị ngăn cản bởi cái vỏ bọc, không cho nó phát triển. Thế nên, khi hạt giống được gieo xuống đất và chấp nhận thối đi, mục nát đi, cái vỏ bọc kia mới vỡ ra, mầm sống của nó mới sinh sôi và phát triển. Nếu hạt giống không chấp nhận sự mục nát, thì muôn đời nó chỉ là hạt giống, và đến lúc nào đó phải vứt đi. Như vậy, phải chấp nhận một cái chết để có được một sự sống mới. Đức Giêsu dùng hình ảnh này để nói về người. Người như hạt lúa mì được Chúa Cha gieo vào trần gian này. Người cũng chịu một cái chết, một sự mục nát để đem lại sự sống cho con người. Đức Giêsu không chấp nhận hạt lúa mì không chết đi và không thối đi, vì chỉ có chết đi và thối đi thì nó mới sinh nhiều bông hạt. Như thế, thân phận của hạt lúa là một nghịch lý, nhưng lại là một chân lý cơ bản cho đức tin và cho cuộc sống của người Kitô hữu. Từ hình ảnh ấy, Đức Giêsu khẳng định, ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Hạnh phúc là phần thưởng dành cho những ai quên mình hy sinh vì người khác. Ngược lại, bất hạnh là hệ lụy cho những ai muốn chiếm giữ mọi sự cho riêng mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Lorenzo mà chúng ta mừng kiến hôm nay cũng đã chết đi để được sống. Ngài được sinh ra và sống không phải cho chính mình, nhưng sống làm chứng cho Đức Kitô và chết cho Đức Kitô. Được chọn để trở thành một trong bảy phó tế của giáo hội, chịu trách nhiệm giúp đỡ những người nghèo và được giao phó trách nhiệm quản lý tài sản của giáo hội. Xảy ra ở thế kỷ thứ ba, Hoàng đế Variano bách hại đạo. Đức giáo hoàng Sixto bị kết án tử hình cùng với 6 phó tế khác. Phó tế Lorenzo bị điệu tới chức viên tổng trấn Variano. Ngài được lệnh phải nhượng lại các tài sản của giáo hội. Thế nhưng, ngài đã mang tất cả tài sản phân phát cho người nghèo, rồi dẫn những người nghèo đó đến với tổng trấn và nói, đây là tài sản lớn nhất của giáo hội. Viên tổng trấn nổi giận và truyền kết án tử cho ngài bằng cách nướng trên giường sắt nung đỏ. Thánh nhân đã chết để đi vào sự sống bất diệt. Thánh nhân đã chết để sinh ra đức tin mạnh mẽ vào Đức Kitô nơi các Kitô hữu qua mọi thời đại. Thánh Agostino đã nói với Thánh Lorenzo rằng, anh em biết đấy, trong giáo hội Roma, ngài thi hành chức năng phó tế, chính tại đây ngài trình bày về máu Thánh Đức Kitô và chính tại đây ngài đổ máu mình vì thánh danh Đức Kitô. Kỷ niệm bài tin mừng hôm nay, chúng ta nghĩ đến thân phận của hạt lúa được gieo vào lòng đất, cũng như cuộc tử đạo của Thánh Lorenzo. Chúng ta có một niềm sắc tín hơn khi gắn bó với Đức Giêsu để ra đi thì nức nở mà trở về trong hân hoan. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết theo gương Thánh Phó Tế Lorenzo để lại, mà luôn trung thành phục vụ Chúa nơi những người đau khổ, bất hạnh và nghèo đói. Amen.
Sinh ra nhiều bông hạt.
Vâng lời Chúa, con biết thế và con muốn con chết đi như hạt lúa mình. Tình thôn xa ngày xưa ấy của thầy chi thân, xin sống thêm trong con tim con. Này con hướng vào trường thế để làm theo ý Cha đã trao khi dừng vô hoàn. Là con đến để dâng hiến chọn thân thân để chết đi cho anh em con. Nếu mang sống nào nơi thương thế không chết đi không thôi đi thì nó chỉ chờ trọi một mình thôi. Và nếu mang sống nào nơi dương thế mà chết đi vì hiền đức thì nó phát sinh ra nhiều bóng hạt. Và nay Chúa con tiến thế và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thâm xa ngày xưa ấy của thầy chi thân xin thắm lên trong con tim con. Đây con muốn vào trường thế để làm theo ý Cha đã trao khi từng vô hoàn. Là con đến để dâng hiến chọn thân xác để chết đi cho anh em con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh nói, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Ukraine. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Kiev, thủ đô của Ukraine, trước cuộc viếng thăm tại Kazakhstan. Đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh, ông Andriy Zuras, tuyên bố như trên sau khi được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Vatican sáng thứ Bảy, mùng 6 tháng 8 vừa qua. Chưa có tin chính thức nào từ phía Tòa Thánh. Trong một tweet, Đại sứ Zuras nói rằng, từ bao nhiêu năm nay, nhất là từ đầu cuộc chiến tranh, Ukraine vẫn chờ đợi Đức Giáo Hoàng và vui mừng chào đón Ngài trước khi Ngài đến thăm Kazakhstan. Tuyên bố này khẳng định những gì đã được tin báo, nghĩa là Đức Thánh Cha không thể thăm Kiev sau cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga tại Nur-Sultan, thủ đô của Kazakhstan, vào ngày 14 tháng 9, trong hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới kỳ thứ Bảy. Nói khác đi, đối với Ukraine, một cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại nước này sau cuộc gặp gỡ với một trong những người chính ủng hộ cuộc chiến tranh của Tổng thống Putin sẽ thực là một làn khói nơi mắt của dân Ukraine. Vì thế, nên tránh những hiểu lầm và đau buồn bằng cách làm sao để cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Ukraine sớm diễn ra. Cũng qua Twitter, Đại sứ Zuras thuật lại những lời quan trọng của Đức Giáo Hoàng Francisco trong cuộc tiếp kiến. Ngài nói, tôi rất gần gũi với Ukraine, và tôi muốn bày tỏ sự gần gũi này qua cuộc viếng thăm của tôi ở Ukraine. Cho đến nay, ngày giờ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Ukraine chưa được xác định và công bố. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí, đồng hành với Đức Thánh Cha trong chuyến tông du mới đây tại Canada, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, nói rằng, chính tôi cũng chưa biết ngày giờ. Chính Đức Giáo Hoàng xác định vấn đề này. Điều chắc chắn là tại Ukraine, Đức Giáo Hoàng sẽ đến bằng xe lửa như các vị lãnh đạo Âu Châu khác, xét vì nếu đi bằng máy bay sẽ có những vấn đề không vượt qua nổi về an ninh. Do đó, có thể là đoàn xe sẽ đi từ Ba Lan hoặc từ Romania và có thể chỉ có một nhóm nhỏ các ký giả cùng đi. Nhưng chưa có quyết định gì chắc chắn. Tin Roma. Đức Hồng Y Tôn Cô, vị Hồng Y cao niên nhất qua đời. Đức Hồng Y Joseph Tôn Cô, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, vị cao niên nhất trong Hồng Y đoàn, đã qua đời hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 8 năm 2022, hưởng thọ 98 tuổi. Đức Hồng Y Tôn Cô, người Slovakia, sinh tại tổng giáo phận Košice, miền đông Slovakia, năm 1924. Du học Roma và đậu ba tiến sĩ thần học, giáo luật và xã hội. Thụ phong linh mục năm 1949 và cho phục vụ tại Bộ Giáo lý Đức tin. Năm 1967, ngài được chọn là một trong các vị tổng thư ký đặc biệt của Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới khóa đầu tiên. Năm 1979, ngài được bổ nhiệm làm tổng giáo mục, tổng thư ký Thượng hội đồng Giáo mục. Sau đó, ngài được thăng Hồng Y. Và từ năm 1985 đến năm 2001, Đức Hồng Y làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Tiếp đến, Đức Hồng Y còn làm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội thánh thể quốc tế cho đến năm 2007. Ngày 25 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Tôn Cô đã được đưa vào nhà thương Gemelli ở Roma để chữa trị vết thương nơi cột sống ở cổ và cũng bị nhiễm COVID-19. Sau 6 tuần điều trị, Đức Hồng Y được xuất viện hôm 6 tháng 8 vừa qua và được về nhà, được các nữ tu dòng nữ từ Bắc Ái săn sóc cùng với một y tá của Vatican. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Joseph Tôn Cô, Hồng Y đoàn còn 206 vị, trong đó có 116 vị Hồng Y cử trị. Các con số này không kể các vị sẽ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm trong công nghị vào ngày 27 tháng 8 tới đây. Tin Mễ Dù. Kết thúc lễ hội giới trẻ ở Mễ Dù. lễ hội quốc tế giới trẻ lần thứ 33 tại đền Thánh Đức Mẹ Mễ Du đã kết thúc với thánh lễ tối mùng 6 tháng 8 vừa qua, với lời Chúa sai đi như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: các con hãy đi khắp nơi trên thế giới và loan báo những gì các con đã thấy và đã nghe tại Mễ Du này. Đức Tổng giám mục Ando Cavalli, người Ý, nguyên sứ thần tòa thánh tại Hòa Lan và hiện là vị đặc ủy của Đức Thánh Cha đặc trách trung tâm hành hương Mễ Du, đã chủ sự thánh lễ bế mạc và sai các bạn trẻ tham dự hãy ra đi loan báo sứ điệp tin mừng. Đức Tổng giám mục đặc ủy cũng cảm ơn cha Sakota sau 12 năm làm cha sở tại Mễ Du sẽ nhường lại việc quan sát giáo xứ này cho cha Zonimir Bavisic kể từ tháng 9 tới đây. Cả hai vị đều thuộc dòng Francisco. Trong gần một tuần lễ, từ ngày 1 tháng 8, khoảng 50.000 bạn trẻ tuổi từ 18 đến 35 đến từ 70 quốc gia đã tham dự lễ hội này cùng với 55 giám mục và 564 linh mục tháp tùng. Các vị đã đồng tế thánh lễ bế mạc. Trong những ngày lễ hội đã có những phần trình bày giáo lý và chứng từ. Trong số các vị diễn giải, ngoài các giám mục, cũng có cha Massimo Fusarelli về trên tổng quyền dòng Francisco. Giáo xứ Mễ Du do các cha dòng Francisco phụ trách. Cha về trên tổng quyền dòng Francisco nhắc nhở các bạn trẻ rằng đức tin Kitô là một cuộc gặp gỡ sinh động và thay đổi cuộc sống. Cha cảm ơn cộng đoàn giới trẻ vì những chứng tá đức tin và lời cầu nguyện. Tại phần trao đổi chứng từ, nhiều bạn trẻ đã kể lại những thay đổi cuộc sống của họ qua chính những tấm gương và chứng tá của người trẻ. Ví dụ, một ca sĩ người Israel đã vượt thắng được tình trạng trầm cảm, xuống tinh thần, hoặc một người Ý sau 4 năm ly dị vợ đã làm hòa với vợ và tái hiệp nhất. Một cựu ký giả phát thanh người Croatia cho biết cô đã tìm được đức tin nhờ các tín hữu khác và khám phá ơn gọi trở thành nữ tù. Những thành viên cộng đoàn Senapolo, nhà tiệc ly, chuyên giúp những người cựu cai nghiện tìm được một cuộc sống mới qua công việc làm, kinh nghiệm cộng đoàn và thực hành đức tin, kể lại nhiều sự thay đổi cuộc sống, trong đó các thành viên gia đình của người nghiện ngập cũng can dự và được thay đổi đời sống. Trong số 6 thiếu niên Croatia được thị kiến Đức Mẹ hồi tháng 6 năm 1981, chỉ có Jacob Colo hiện diện tại lễ hội giới trẻ Mễ Du lần này. Jacob Colo bây giờ đã 51 tuổi. Ông kể lại với các tham dự viên kinh nghiệm trong một số tổ chức giáo xứ tên là những bàn tay của mẹ Maria mà ông phụ trách. Hội này có 60 người thiện nguyện hỗ trợ khoảng 700 gia đình người nghèo ở miền Herzegovina ở địa phương. Sự giúp đỡ được thể hiện dưới nhiều hình thức, từ việc trợ giúp lương thực cho tới việc dẫn các bệnh nhân đi bác sĩ, giúp thanh tẩy nhà cửa. Hội cũng đảm trách một quán phát trần ở Lubuski gần Mễ Du. Ông Colo nhấn mạnh rằng, là một Kitô hữu phải luôn cố gắng biểu lộ qua những hành động cụ thể và ông khuyến khích các bạn trẻ dấn thân trong những việc thiện nguyện. Tin Odessa, Ukraine. Từ khi có chiến tranh tại Ukraine, số tín hữu tại Odessa gia tăng. Từ khi bắt đầu chiến tranh tại Ukraine, số tín hữu công giáo tại giáo phận Odessa ở miền đông nam nước này gia tăng. Cuộc chiến tranh từ ngày 24 tháng 2 năm nay do Nga khởi xướng chống Ukraine, thành phố cảng Odessa nhiều lần bị Nga pháo kích và tấn công. Nhưng cũng từ đây, các tàu chở ngũ cốc sau nhiều tháng bị phong tỏa bắt đầu được khởi hành đi nhiều nước theo thỏa hiệp giữa Nga và Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Horeb ở miền Bavaria bên Đức, Đức cha Stanislaw Ziroko Radiuk, dòng Francisco, giám mục giáo phận Odessa, cho biết số tín hữu tham dự thánh lễ tại đây gia tăng. Thay vì 4 thánh lễ vào Chủ nhật, nay có 6 thánh lễ, cộng thêm với thánh lễ tại nhà nguyện lòng Chúa Thường Xót. Trong tuần có 4 thánh lễ. Đức cha cho biết tại cảng Odessa, quân Nga xâm lăng đã phá hủy 4 nhà thờ và nhà nguyện. Dầu vậy, đời sống đạo vẫn tiếp tục và đất nước đang rất cần lời cầu nguyện của nhiều người. Đức cha Siroko Radiuk cảm ơn các âm nhân từ nước ngoài hỗ trợ. tổ chức Caritas đã chở đồ cứu trợ đến và phân phát cho những người túng thiếu tại hai trại tản cư lớn. Tin tổng đốc phận Sài Gòn. Caritas tổng đốc phận Sài Gòn mang ánh sáng cho bệnh nhân nghèo. Nhằm giúp các bệnh nhân nghèo thoát khỏi những nguy cơ mắc các bệnh về mắt và có thể dẫn đến mù lòa, thứ Bảy, mùng 6 tháng 8 vừa qua, Caritas tổng đốc phận Sài Gòn đã tài trợ kinh phí giúp cho 13 bệnh nhân nghèo đến phòng khám mắt bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Đức Thọ, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để mổ mắt cường. Sau khi được khám sàng lọc, có 13 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn để được thực hiện ngay ca mổ cường mắt. Các bệnh nhân bao gồm 3 người thuộc thành phố Hồ Chí Minh, số còn lại là những anh chị em đến từ vùng sâu thuộc tỉnh Bình Phước. Đây là chương trình thường xuyên của Caritas tổng đốc phận Sài Gòn, nhằm đáp ứng nguyện vọng giúp cho các bệnh nhân nghèo có cơ hội chữa trị mắt, mang lại đôi mắt sáng để lao động phục vụ bản thân và gia đình. Trong khi chờ đợi được mổ cường mắt, các bệnh nhân được chăm sóc bữa ăn sáng, trưa và được phục vụ nước uống. Sau khi bệnh nhân được các bác sĩ hoàn tất phần chữa trị, được dặn dò những việc cần thiết để bảo vệ mắt sau mổ. Buổi khám và chữa mắt cho người nghèo của Caritas Sài Gòn kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày. Tin Croatia. Xe buýt các tín hữu hành hương Ba Lan bị tai nạn. Sáng sớm thứ Bảy, mùng 6 tháng 8 vừa qua, một xe buýt chở đoàn tín hữu từ Ba Lan sang hành hương tại Mễ Dù đã gặp tai nạn, làm cho 12 người chết, trong đó có 3 linh mục và 6 nữ tù. 34 tín hữu còn lại bị thương, trong đó có 19 người bị nặng. Cuộc hành hương do Huynh đoàn Thánh Du Xe ở Czechoslovakia tổ chức. Trên xa lộ A4, từ Zagreb Iaski đến Botvoret ở cây số 62, mạn đông bắc thành phố Zagreb, thủ đô Croatia, vào khoảng 5 giờ 40 phút sáng, xe lao xuống một mương ở bên đường. Thủ tướng Croatia, ông Andrei Plenković, đã chia buồn với gia đình các nạn nhân và cho biết dịch vụ cứu cấp và y tế đã và đang làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ. Sau tai nạn, Bộ trưởng Y tế và Thứ trưởng Ngoại giao của Ba Lan đã sang Croatia. Thủ tướng Ba Lan, ông Mateusz Morawiecki, cũng chia buồn với gia đình các nạn nhân. Các giám mục liên hệ của các nạn nhân cũng như Đức Tổng giám mục Karecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan đã chia buồn với các thân nhân, đồng thời mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng chia buồn với các nạn nhân và ngài nói rằng: "Tôi đau buồn khi hay tin tai nạn lưu thông xảy ra sáng thứ Bảy mùng 6 tháng 8 tại Croatia. Một số tín hữu hành hương người Ba Lan đi Mễ Dù đã bị thiệt mạng và một số khác bị thương. Xin Đức Mẹ chuyển cầu cho tất cả và thân nhân của họ." Người ta chưa biết rõ lý do tai nạn, nhưng theo báo chí, có thể là vì tài xế xe buýt thiếp ngủ vào lúc đó.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ Tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, quyền năng của Đức Kitô sẽ là chủ điểm mà Đức Cha Pedro Nguyễn Văn Khảm trình bày với chúng ta trong ngày học hỏi về tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Lần trước, trong phần dẫn nhập, tôi có nói với các anh chị một đặc điểm của tin mừng Matthew là tính tổng hợp. Nghĩa là làm sao? Có ai còn nhớ không? Nghĩa là Ngài tập trung giáo huấn của Chúa Giêsu thành những bài giảng lớn. Ngoài những bài giảng đó ra, Hôm nay chúng ta thấy một khía cạnh nữa của tính tổng hợp đó, là Thánh Matthew cũng tập trung một số phép lạ Chúa Giêsu làm. Các anh chị lấy chương 8. Tôi chỉ cho các anh chị cho rõ, về sau này có đọc lại thì thấy dễ hơn. Ở chương 8, cái phần đầu của câu thứ nhất đề làm sao? Đức Giêsu chữa người bị phong hủi. Đến câu 5 thì sao? Đức Giêsu chữa đầy tớ của một đại đội trưởng. Đến câu 14 thì sao? Đức Giêsu chữa bà mẹ và ông Phêrô. Rồi tiếp đó câu 16, Đức Giêsu chữa lành mọi kẻ ốm đau. Chúng ta thấy ba phép lạ liên tiếp: chữa người bị phong hủi nè, chữa đầy tớ của một đại đội trưởng nè, chữa bệnh cho bà mẹ và ông Phêrô và mọi kẻ đau ốm nè. Ba phép lạ đi liền nhau, thấy tính tổng hợp chưa? Rồi sau đó ở câu 18 đó là một đoạn mang tính chuyển tiếp, đòi hỏi về đời sống của người môn đệ là phải từ bỏ mọi sự, đến độ mà một môn đệ đến thưa với Chúa: xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Thì Chúa bảo: anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Nó quyết liệt như vậy. Cái đoạn đó nó mang tính chuyển tiếp. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp sang câu 23 là gì? Đức Giêsu dẹp yên biển động. Câu 28, hai người bị quỷ ám. Sang chương 9 câu thứ nhất, Đức Giêsu chữa người bại liệt. Ở đây cũng vậy, lại ba phép lạ: dẹp yên biển động, trừ quỷ này, chữa người bại liệt. Và sau đó đó mới đến cái đoạn chuyển tiếp, đó là Chúa Giêsu kêu gọi ông Matthew. Rồi từ sự kiện đó mà những người Pharisêu họ phản ứng, rồi tranh luận về việc ăn chay. Thế tôi có ý cho các anh chị thấy cái nhịp ba phép lạ, ba phép lạ. Chưa hết đâu, giờ đi tiếp nữa, ở chương 9. Câu 18, Đức Giêsu chữa người đàn bà bị băng huyết và cho con gái một vị thủ lãnh sống lại. Câu 27, Đức Giêsu chữa hai người mù. Câu 32, Đức Giêsu chữa người câm bị quỷ ám. Lại một nhóm ba phép lạ. Rồi sau đó đến đoạn chuyển tiếp dẫn vào chương 10 là bài giảng về sứ mệnh truyền giáo. Thì chúng ta có đi lễ thì chúng ta cũng chỉ nghe hôm đoạn này hôm đoạn kia, nhưng không có thấy được cái tổng thể. Còn ở trong lớp kinh thánh như thế này đó thì có dịp để có một cái nhìn tổng thể, thấy cách trình bày của Thánh Matthew đó, cứ ba phép lạ xong một đoạn văn chuyển tiếp, ba phép lạ rồi lại một đoạn văn chuyển tiếp, mà ba lần như vậy. Thế khi Ngài làm như thế, Ngài có ý gì? Nếu chúng ta để ý quan sát đó, thì sẽ thấy các phép lạ mà Thánh Matthew kể Chúa Giêsu thực hiện đó là những phép lạ trên thiên nhiên này. Ví dụ dẹp yên biển động, những phép lạ trên bệnh tật này, từ bệnh cảm cúm cho đến phong củi, rồi những phép lạ trên ma quỷ, chúa trừ quỷ. Như vậy, Thánh Matthew nhấn mạnh với chúng ta quyền năng của Chúa Giêsu bao trùm cuộc sống của con người và vũ trụ, trên thiên nhiên, trên bệnh tật, trên ma quỷ. Chúa Giêsu biểu lộ quyền năng của Người và đồng thời cho thấy sứ mạng của Người là chống lại cái ác mà sâu xa nhất là tội lỗi. Khi Chúa Giêsu biểu lộ quyền năng tuyệt đối như thế, thì về phía chúng ta đáp lại bằng cách nào? Thì cách duy nhất là đi theo Chúa. Đi theo Chúa như Matthew vậy, vốn là một người thu thuế, nhưng mà ông bỏ hết mọi sự đi theo Chúa Giêsu. Và khi đi theo Chúa Giêsu như vậy, thì cũng giống như Matthew, chúng ta được mời gọi để dám từ bỏ mọi sự, đến nỗi mà hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Đến nỗi mà có người nói là thưa thầy, thầy đi đâu thì tôi cũng xin đi theo. Nhưng Chúa bảo con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu, muốn theo không? Và đi theo Chúa như vậy thì dẫn vào cái bài giảng kế đó là để đi loan báo tin mừng. Cho nên ở phần này tôi không phân tích chi tiết một đoạn văn nào đấy, nhưng tôi muốn cùng với các anh chị nhìn tổng hợp cái chương thứ 8 sang chương thứ 9, thấy cái cách trình bày của Thánh Matthew đó. Và trong cách trình bày đó, Ngài muốn làm nổi bật điều gì nhiều khi chúng ta chưa quan tâm đủ.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ được tiếp tục trình bày bài viết Chứng nhân đức tin giữa mùa đại dịch COVID-19 do nhóm tư vấn Rosalima và Caritas Việt Nam thực hiện. Về kinh nghiệm đức tin thì mỗi người mỗi khác, nhưng mọi kinh nghiệm đức tin đích thực thì luôn có khả năng tác động như một lời chứng để bộc lộ quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Có những chứng nhân vốn yếu đuối bỗng lại trở nên mạnh mẽ, vốn chậm chạp lại bỗng khôn ngoan lạ lùng, vốn có thái độ ù lì quay quắt với chính mình, bỗng lại trở nên cởi mở hoạt bát. Trong mùa đại dịch, người ta thấy nở rộ rất nhiều lời chứng thuộc đủ mọi dạng người và nơi mọi thành phần. Bác sĩ Nhu Hương ghi lại chút tâm tình của thầy Lưu như sau. Tôi còn nhớ mãi cái cảm giác run run sợ sợ, hơi rùng mình, khi phải đối diện với chốt chặn dọc đường ngày hôm đó. Khi ấy, một nhân viên chốt kiểm soát có dáng nghiêm nghị, cất cao giọng hơi cứng cỏi và đầy uy quyền hỏi, đi đâu? Lúc đầu thì tôi không khỏi luống cuống. Tuy nhiên, trong công việc phục vụ này, bản chất nhát cáy có sẵn trong tôi tự nhiên được thay bằng một thái độ bình tĩnh. Tôi nói bằng một cung giọng nhẹ nhàng, nhưng không thiếu quả quyết, tôi đi cứu người. Mặc dù người tôi vã hết mồ hôi trong bộ áo bảo hộ, giữa trời nắng chang chang và chắc cũng vì nỗi sợ vẫn còn lãng vãng trong tâm, nhưng lúc ấy tôi cũng nhận ra có một sức mạnh nào đó nâng đỡ mình. Không rõ đó là sức mạnh của sứ mạng hay sức mạnh của Chúa, hoặc là của cả hai, vì biết rằng, nếu chậm trễ, thì bệnh nhân có thể ngừng thở. Nhân viên chốt kiểm soát nói, đi đi. Và tôi mừng quá, tôi chạy thật nhanh, vừa đi vừa tạ ơn Chúa, và lại một lần nữa tôi nhận ra rằng, bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu lần cảm tạ. Có phải không, khi sự sống đức tin tìm lại được chất liệu sống chân thật, chứ không chỉ là vừa những biểu tượng cao vời và lạ lẫm với đời thường, thì sức năng động của niềm tin cũng được khơi dậy một cách kỳ diệu. Trong thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha Francisco nói đến người chủ quán trọ như một phần không thể thiếu, cùng với người Samari cứu giúp cho người bị nạn. Người Samari đã tìm được một chủ quán trọ có thể chăm sóc cho nạn nhân. Cách nào đó, chủ quán trọ cũng là người chủ quán nhân hậu. Và trong mùa đại dịch này, tại Việt Nam đã có khá nhiều quán trọ mọc lên. Khi thấu hiểu nỗi đau đớn, khao khát được chữa lành của các bệnh nhân, quán trọ Ross là những tham vấn điều trị COVID online ra đời. Khởi đầu từ 2-3 vị bác sĩ, rồi liên kết nhiều vị bác sĩ khác cũng như điều dưỡng, dược sĩ, tình nguyện viên và shipper cùng cộng tác. Cùng với sự tham gia của anh chị em văn phòng Caritas Việt Nam, quý cha và các tu sĩ dòng Đa Minh, dòng Chúa Cứu Thế. Ánh đèn của quán trọ dường như không tắt, bất cứ lúc nào, thậm chí vào lúc nửa đêm, quán trọ đều có thể có những tiếng khóc lóc kêu cứu, giọng nói hoảng loạn, nỗi lo lắng vì thiếu bình oxy hoặc tình trạng bế tắc vì không tìm được xe cấp cứu. Tổ tiếp nhận làm việc 24/24, và các tổ tư vấn y tế, tổ dược cũng chia ca hoạt động xuyên suốt. Các bác sĩ điều dưỡng, tình nguyện viên lập đặt liên lạc với nhau, trao đổi với nhau, hiến kế cho nhau. Các bác sĩ hiến kế cho người nhà bệnh nhân, dùng xe Honda chở bệnh nhân và một người ôm đằng sau. Khi qua các chốt chặn thông báo cho người canh gác biết người bệnh đang trong cơn nguy tử, rất khẩn thiết cần được đưa vào nhà thương cấp cứu. Nếu đến được nhà thương thì cứ la to lên cho mọi người biết có bệnh nhân cần được cấp cứu vì quá mệt và có nguy cơ tử vong. Nhờ sự hướng dẫn đó, nhiều bệnh nhân đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Anh Lưu, chị Nga và anh Chí Thiện là các tình nguyện viên nhiệt thành của quán trọ đã xông pha đến bất cứ quận nào, ngõ ngách nào, kể cả Hóc Môn hay Bình Chánh, Thủ Đức. Mà săn nhớt của những chuyến công tác này là chính sức mạnh của niềm tin. Mỗi chuyến đi, họ cầu nguyện xin Chúa đồng hành và xin Chúa cứu sống bệnh nhân. Cô điều dưỡng Lan Hà mới vừa đến tuổi đôi mươi nhưng đã có nhiều năm chăm sóc cho các bệnh nhân HIV, đã dấn thân hết mình vào việc chăm sóc bệnh nhân. Trên đường công tác, cô còn phải đối diện với cả những bệnh nhân quấy rối. Nhưng niềm vui của tình yêu Giê-xu đã giúp cô vượt qua mọi khó khăn. Âm thầm trong một góc nhà, anh Vương đã chia được hàng trăm gói thuốc F0 gửi cho các bệnh nhân tại Sài Gòn, và hàng ngàn gói thuốc F0 đã được gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước. Nhiều bình oxy, gói thuốc yểm trợ F0, máy SpO2, các túi lương thực đã di chuyển xuyên đêm, vượt qua nhiều chốt chặn vì sự khẩn cấp cứu sống bệnh nhân. Quán trọ không chỉ chăm sóc vết thương thể xác, mà còn chú trọng chữa lành vết thương tâm hồn và an ủi các thân nhân có người thân qua đời bằng lời kinh cầu nguyện, mỗi ngày có thánh lễ và giờ kinh lòng Chúa thương xót trực tuyến. Danh sách những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người đã qua đời được trao cho nhóm G3 để hiệp thông cầu nguyện. Có lẽ không lúc nào những lời mở đầu hiến chế một vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, vui mừng và hy vọng, lại vang lên như một sự thật về đời sống đức tin như trong mùa đại dịch này. Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ Chúa Kitô. Và không có gì thực sự là của con người mà họ lại không cảm nhận trong đáy lòng của họ. Chính trong mùa dịch này, khi những ảo ảnh rơi rụng hoặc lu mờ đi, thì người tín hữu lại thấy tỏ hiện hình bóng nước Thiên Chúa một cách rõ ràng hơn. Tạ ơn Chúa và tri ơn nhau. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tay cho người bị thương. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã cho.
Như hạt lúa mì lúc đem gieo, một nát biến tan chẳng kêu nài, âm thầm trao hiến cho lòng đất, mùa tới hân hoan gánh lúa vàng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sự sống con người vốn đáng quý, bởi nó bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Trong sự vâng phục Chúa Cha, Đức Giê-xu đã được sai đến để yêu thương cứu chuộc con người khỏi mọi tội lỗi và cho con người sự sống vĩnh cửu. Như hạt lúa chịu mục nát, có những con người đã dùng chính mạng sống mình để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Một tình yêu bất diệt vượt trên mọi đau khổ và cả cái chết. Đó chính là Thánh Lorenzo Tử Đạo mà hôm nay giáo hội mừng kính. Thánh nhân sinh tại một thị trấn ở Aragon, nước Tây Ban Nha. Ngay từ khi còn trẻ, Lorenzo đã được gửi đi du học ở Roma. Tại đó, Ngài đã được Đức Giáo Hoàng Sisto thứ hai trao chức phó tế để phục vụ trong nhà thờ và giúp đỡ những người nghèo như tài sản của giáo hội. Vào tháng 8 năm 258, Hoàng đế Valeriano ra lệnh cấm đạo. Đức Giáo Hoàng Sisto bị kết án tử hình cùng với 6 phó tế khác. Viên tổng trấn Roma yêu cầu Lorenzo giao tất cả tài sản của giáo hội cho đế chế. Tuy nhiên, theo lời chỉ dạy của Đức Giáo Hoàng, trước khi ra pháp trường, Lorenzo đã chia sẻ hết tiền của, tài sản của giáo hội cho người nghèo. Ngài còn bán cả các phẩm phục quý giá để có thêm tiền phân phát. Khi tổng trấn chất vấn về số tài sản ấy, thì Lorenzo đã khẳng định những người nghèo, những người khuyết tật, người mù lòa và đau khổ mới là tài sản thực sự của giáo hội. Viên tổng trấn nổi giận, ông ép buộc Lorenzo phải tiến lễ cúng các thần minh. Vị phó tế Lorenzo đã từ cướp dù phải chịu mọi cực hình, bị nướng trên giàn sắt nung đỏ và đã lãnh phúc tử đạo vào ngày 10 tháng 8 năm 258. Trước khi chết, Ngài đã cầu xin cho mọi tín hữu trong thành phố Roma được ơn trở lại với Đức Kitô và cho đức tin Công giáo được lan tràn khắp thế giới. Thánh Lorenzo là vị tử đạo được các tín hữu ở Roma yêu mến một cách đặc biệt. Thời Trung Cổ, đã có ít là 34 thánh đường ở Roma được tôn kính thánh nhân. Ngài cũng là vị thánh bổn mạng thứ ba của thành Roma. Cuộc sống xã hội hôm nay cần những con người biết yêu mến và bảo vệ giáo hội. nhất là những người nghèo khổ. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco đã cảm nhận rằng, khi đời sống nội tâm tự khép kín trên những hứng thú riêng tư, thì sẽ không còn chỗ cho kẻ khác. Người nghèo không tìm được lối vào, người ta không còn nghe được tiếng của Thiên Chúa, không còn hưởng được niềm vui êm ái tình yêu của người, không còn hứng thú làm việc thiện. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy tăng tân việc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô để có được sức bật mới mẻ, tràn đầy niềm vui, biết ra đi trao tặng yêu thương, sự quan tâm chia sẻ với những người nghèo khổ và những ai đang đói khát tình thương cứu độ. Lạy Chúa Giêsu là Đấng đã đến thế gian để yêu thương và cứu chuộc nhân loại nghèo khổ. Xin cho chúng con biết đón nhận những điều trái ý trong cuộc sống, biết thánh hóa những đau khổ trở thành ân phúc thiêng liêng, mang lại cho chúng con niềm hạnh phúc đích thực. Thánh Lorenzo đã một lòng vì Chúa, vì giáo hội và những người nghèo. Xin cho chúng con cũng có được tâm tình và lòng quảng đại như thánh nhân, trung kiên làm chứng cho Chúa dù phải chịu đau khổ bách hại. Amen.
Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Thì Ngài con ra khắp nẻo đường, bàn tay nâng ánh đèn rọi đường, tỏa lửa ấm cho người lạnh giá. Thì Ngài con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phận người và tất chia cho đời niềm vui. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Khi Ngài con vào khắp thôn làng, vui an trao cho người khổ sầu, người lòng tin cho người buồn chán. Con vào khắp buôn làng, niềm vui trao những người buồn phiền, người lắng lo xin gửi bên nhà. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Từ lúc con chưa nhận.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.